Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 30 tháng 3, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chúa Nhật lễ lá hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Ngày Quốc tế Bảo vệ nước. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ thuật lại hành trình ơn gọi đời sống thánh hiến của một nam tu sĩ Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua 29 tháng 3, dưới bầu trời nắng xuân và trước sự hiện diện của 50.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ lá tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem và thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa sau đó. Hôm qua cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 30 được cử hành ở cấp giáo phận về chủ đề Phúc cho những ai có tâm hồn thanh khiết vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Vì thế, tham dự cuộc rước lá với Đức Thánh Cha từ giữa quảng trường Thánh Phêrô tiến lên lễ đài trên thềm đền thờ, có hơn 400 bạn trẻ, gồm 100 người thuộc giáo phận Roma, 200 bạn trẻ từ các nơi khác trên thế giới, 50 bạn trẻ do Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân chọn, và sau cùng là 50 người trẻ thuộc Trung tâm Thánh Lorenzo gần quảng trường. Các cành lá dừa các bạn trẻ cầm trong cuộc rước lá là do các cộng đoàn Con đường Tân Dự Tòng trao tặng, còn các cây và cành ô liu trang trí bàn thờ và quảng trường Thánh Phêrô do miền Puglia, Nam Italia tặng. Sau cùng, 2.000 cành lá dừa màu vàng được kết bện rất nghệ thuật do các chính quyền ở thành phố Sanremo và Bordighera, cũng như một số tổ chức khác ở miền Liguria, Bắc Italia trao tặng theo một truyền thống từ thế kỷ 16. Các cành lá này được Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục, kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô và đoàn giúp lễ, cũng như một số người khác cầm trong tay. Đồng tế với Đức Thánh Cha và tham dự cuộc rước lá có 30 hồng y và 50 giám mục. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh, còn có ca đoàn và ban nhạc của giáo phận Roma và ca đoàn mẹ giáo hội đảm trách. Lên tới bàn thờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ theo nghi thức thông thường, đặc biệt là với bài thương khó theo tin mừng Thánh Marco do ba thầy phó tế công bố. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha đặc biệt khai triển đề tài sự hạ mình của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, và Ngài mời gọi các tín hữu cũng hãy noi theo lối sống khiêm hạ của Chúa. Đức Thánh Cha nói,
Al centro di questa celebrazione, che appare tanto fastosa, c'è la parola che abbiamo ascoltato nell'inno della lettera ai Filippesi.
Nơi trung tâm buổi lễ trọng thể này có một lời chúng ta đã nghe trong thư gửi tín hữu thành Philippe, người hạ mình xuống, sự hạ mình của Chúa Giêsu. Lời này tỏ cho chúng ta lối cư xử của Thiên Chúa và của Kitô hữu, đó là sự khiêm nhường. Một lối sống không bao giờ ngưng gây ngạc nhiên cho chúng ta và đặt chúng ta ở trong tình trạng khủng hoảng. Chúng ta không bao giờ trở nên quen với một sự kiện, một vị Thiên Chúa khiêm hạ. hạ mình xuống trước tiên là lối sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa hạ mình để đồng hành với dân Ngài, để chịu đựng những bất trung của dân. Chúng ta thấy rõ điều đó khi đọc sách Xuất Hành. Thiên Chúa hạ mình dường nào khi nghe tất cả những lời lẩm bẩm than trách ấy. Những lời than trách chống ông Mô-xê, nhưng thực ra là chống lại Chúa, chống lại cha của họ, đấng đã đưa họ ra khỏi tình trạng nô lệ và hướng dẫn họ trên con đường tiến qua sa mạc tìm về đất tự do. Trong tuần thánh này, tuần lễ dẫn đưa chúng ta đến lễ phục sinh, chúng ta sẽ đi trên con đường khiêm hạ của Chúa Giê-xu. Chỉ như thế, tuần này mới là tuần thánh đối với tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ nghe thấy những lời khinh bỉ của các thủ lãnh dân và những mưu mô gian xảo của họ để làm cho Chúa ngã xuống. Chúng ta sẽ chứng kiến sự phản bội của Giu-đa, một trong 12 môn đệ, người sẽ bán thầy với 30 đồng bạc. Chúng ta sẽ thấy Chúa bị bắt và giải đi như một kẻ bất lương, bị các môn đệ bỏ rơi, bị điệu ra trước công nghị Do Thái, bị kết án tử hình, bị đánh đập và lăng mạ. Chúng ta sẽ nghe Phêrô đá tảng của các môn đệ chối bỏ Chúa 3 lần. Chúng ta sẽ nghe những tiếng gào thét của đám đông do các thủ lãnh xúi dục, họ xin tha cho Barabbê, còn Chúa thì họ đòi đóng đanh. Chúng ta sẽ thấy người bị quân lính nhạo cười, họ cho người mặc áo đỏ đầu đội mão gai, và rồi dọc theo con đường đau khổ dưới thập giá, chúng ta sẽ nghe những lời lăng mạ của dân chúng và các thủ lãnh nhạo cười vua của họ và con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, đó là con đường của Thiên Chúa, con đường khiêm hạ. Đó là con đường của Chúa Giê-xu và không có con đường nào khác. Không có sự khiêm nhường mà không có sự hạ mình. Theo đuổi đến cùng con đường ấy, con Thiên Chúa đã nhận lấy hình hài người tôi tớ. Thực vậy, khiêm nhường có nghĩa là phục vụ, dành khoảng trống cho Thiên Chúa cởi bỏ chính mình, trở nên trống rỗng, như Kinh Thánh nói. Đó là một sự hạ mình lớn nhất. Có một con đường trái ngược với con đường của Chúa Kitô, đó là tinh thần thế tục. Tinh thần này mang lại cho chúng ta con đường háo danh, kiêu ngạo, thành công. Đó là con đường khác. Quỷ cũng đã đề nghị con đường đó với cả Chúa Giê-xu trong 40 ngày ở sa mạc. Nhưng Chúa Giê-xu đã bác bỏ không chút do dự. Và cùng với Ngài, cả chúng ta cũng có thể chiến thắng cám dỗ ấy. Không những trong những dịp lớn, nhưng cả trong những hoàn cảnh thông thường của cuộc sống. Chúng ta được trợ giúp và khích lệ nhờ tấm gương của bao nhiêu người nam nữ trong thinh lặng và âm thầm, hàng ngày từ bỏ bản thân để phục vụ tha nhân, một người thân bị bệnh, một người già cô đơn, một người khuyết tật, vân vân. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến sự tủi nhục của bao nhiêu người vì trung thành với tin mừng nên bị kỳ thị và phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Và chúng ta nghĩ đến bao nhiêu anh chị em chúng ta bị bách hại vì là Kitô hữu, những vị tử đạo ngày nay. Họ không chối bỏ Chúa Giê-xu và can đảm chịu đựng những lời lăng mạ và xúc phạm. Họ theo Chúa Giê-xu trên đường của người. Chúng ta có thể nói đó là đám mây các chứng nhân. Cả chúng ta cũng hãy quyết liệt tiến bước trên con đường ấy với lòng yêu mến, nhiệt thành đối với người là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Chính tình yêu hướng dẫn và mang lại sức mạnh cho chúng ta. Nơi nào có Chúa, chúng ta cũng sẽ ở với người. Amen. Trong phần lời nguyện phổ quát bằng 5 thứ tiếng, Ba Lan, Pháp, Indonesia, tiếng Hoa và Swahili bên Phi Châu, cộng đoàn lần lượt cầu nguyện cho giáo hội, nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô luôn can đảm loan báo tin mừng không chút dè dặt, cầu cho các tín hữu Kitô bị bách hại, cho họ được tham phần vào công trình cứu độ của Chúa, cầu cho các bạn trẻ được tâm hồn thanh khiết, không phân chia và quảng đại. Cầu cho những người đang tìm kiếm chân lý, được cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu hướng dẫn, nhận biết rằng người thực là con Thiên Chúa. Sau cùng, cầu cho những người nghèo khổ, để họ được săn sóc các vết thương và nhóm lên niềm hy vọng, nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Cuối thánh lễ lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ ngay tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, và số người hiện diện tại quảng trường lúc này lên tới 80.000 người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
Al termine di questa celebrazione, saluto con affetto tutti voi qui presenti, in particolare i giovani.
Vào cuối buổi lễ này, tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn trẻ thân mến, tôi khuyên nhủ các bạn hãy tiếp tục theo đuổi hành trình của các bạn trong các giáo phận hoặc trong cuộc lữ hành qua các đại lục, dẫn đưa các bạn đến Cracovia, Ba Lan vào năm tới, quê hương của Thánh Gioan Phaolô II, người đã khởi xướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đề tài của cuộc gặp gỡ lớn này là phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương, một đề tài rất phù hợp với năm Thánh Thương Xót. Xin các bạn hãy để cho mình được tràn đầy sự dịu dàng của Chúa Cha để phổ biến quanh các bạn. Và giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện với mẹ Maria, mẹ chúng ta, xin mẹ giúp chúng ta sống tuần thánh này trong đức tin. Mẹ cũng đã hiện diện khi Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem được dân chúng hoan hô. Nhưng con tim của mẹ, giống như trái tim của Chúa Con, sẵn sàng chịu hy sinh. Chúng ta hãy học cùng mẹ là trinh nữ trung thành, theo Chúa, cả khi con đường dẫn đến thập giá. Và Đức Thánh Cha kết luận: Tôi phó thác các nạn nhân tai nạn máy bay hôm thứ Ba vừa qua, 24 tháng 3, cho sự chuyển cầu của mẹ. Trong số đó cũng có một nhóm học sinh người Đức. Kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha trong ý nguyện trên đây qua kinh truyền tin và lãnh nhận phép lành của Ngài.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về Ngày Quốc tế Bảo vệ nước.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 22 tháng 3 vừa qua là Ngày Quốc tế Bảo vệ Nước Ngọt. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập năm 2000 năm nhằm mục đích gây ý thức cho người dân năm châu biết bảo vệ, quý trọng và tiết kiệm nước ngọt, cần thiết cho sự sống của con người, cũng như thú vật và thảo mộc. Đây là chương trình 10 năm có tên gọi là Nước cho sự sống. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật 22 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc tới ngày này và nói: Nước là yếu tố nòng cốt nhất cho sự sống, tương lai của nhân loại tùy thuộc nơi khả năng của chúng ta biết giữ gìn và chia sẻ nước. Tôi khích lệ cộng đồng quốc tế canh thức để nước của địa cầu được bảo vệ một cách thích đáng, và để không ai bị loại trừ hay bị kỳ thị trong việc sử dụng thiện ích này là thiện ích chung tuyệt diệu. Cùng với Thánh Francisco thành Assisi, chúng ta hãy nói: Xin chúc tụng Chúa, lạy Chúa của con, vì nước rất ích lợi và khiêm tốn, quý báu và trong sạch. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và của nhiều giới lãnh đạo tôn giáo, chính trị, xã hội trên thế giới liên tục trong nhiều năm qua thật là cấp bách. Lý do vì thế giới hiện đang đứng trước các thảm họa ô nhiễm môi sinh khiến cho người dân địa cầu ngày càng thiếu nguồn nước ngọt trong lành để sống. Không kể các nước vùng Nam sa mạc Sahara hay các quốc gia ngày càng bị sa mạc xâm lấn và phải thường xuyên đương đầu với nạn thiếu nước ngọt. Tại một số quốc gia trên thế giới hiện nay, nước của các sông ngòi, ao hồ đã trở thành dơ bẩn, hôi thối, đầy các chất thải độc hại của các nhà máy, cũng như chất bẩn của các hệ thống cống rãnh các thành phố, khiến không còn một loại cá nào có thể sống nổi, và từ nhiều năm qua, các dòng sông đó đã trở thành các dòng sông chết. Điển hình nhất là nhiều con sông bên Trung Quốc, là quốc gia trong đó nhà nước Cộng sản quyết tâm phát triển kỹ nghệ bằng mọi cách, một cách rừng rú, đần độn, vô trách nhiệm, vô luật lệ. bất chấp mọi hậu quả thiệt hại cho môi sinh và sức khỏe của người dân. Đây cũng là điều đang xảy ra một cách trầm trọng tại một số vùng ở Việt Nam. Hiện nay Liên Hiệp Quốc đang dự kiến có các biện pháp mới giúp cho người dân thế giới có được nước trong lành để uống, và có các dịch vụ vệ sinh cũng như đáp ứng nhu cầu nước gia tăng trên bình diện quốc tế, ước lượng khoảng 55% từ nay cho tới năm 2050. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà Michela Mileto, phối hợp viên chương trình lượng định các nguồn nước ngọt của Liên Hiệp Quốc. Thưa bà Mileto, chương trình do Liên Hiệp Quốc đề ra có tên gọi là gì và nhắm mục đích nào ạ?
Chương trình này gọi là WWAP, nghĩa là chương trình lượng định các nguồn nước trên bình diện toàn cầu. Chương trình này do tổ chức UNESCO đỡ đầu, nhưng do chính quyền Italia tài trợ hoàn toàn. Chúng tôi đã làm việc từ 3 năm nay tại Italia để đưa ra bản tường trình tựa đề World Water Development Report, nghĩa là bản tường trình về sự phát triển các nguồn nước trên bình diện toàn cầu. Từ năm ngoái trở đi, chúng tôi soạn bản tường trình hàng năm với các đề tài khác nhau. Năm nay, đề tài liên quan tới sự phát triển có thể chịu đựng nổi, nghĩa là nguồn nước và việc phát triển có thể chịu đựng được.
Việc duyệt xét hành động của các nước thành viên từ phía Liên Hiệp Quốc có đem lại các kết quả tích cực hay không, thưa bà?
Có nhiều tổ chức của Liên Hiệp Quốc đã cùng chúng tôi phát triển việc kiểm soát này liên quan tới nhiều khía cạnh khác nhau của các nguồn nước ngọt và cả khía cạnh y tế và vệ sinh nữa. Ngay từ năm 2010, chúng tôi đã đạt được mục đích đầu tiên, nghĩa là việc có được nước trong lành để uống đã được cải tiến. Khoảng 87% dân chúng hiện nay có nguồn nước trong lành để uống, trong khi liên quan tới các dịch vụ vệ sinh, chúng tôi còn hơi ở đằng sau. Công việc tới của chúng tôi là tìm được việc có nước trong lành để uống trên bình diện đại đồng.
Thưa bà, hành động của từng người có thể có sức nặng nào trên bình diện quốc tế?
Có chứ, thật là nền tảng việc mỗi công dân cảm thấy trách nhiệm riêng của mình đối với nước uống, bởi vì nước là một thiện ích chung, một thiện ích rất quý báu. Có nước, nhưng cần phải rất chú ý giữ gìn và tiết kiệm nước, vì nhu cầu nước uống đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đang đợi nhu cầu nước uống tăng lên 55% từ nay cho đến năm 2050. Và thời điểm này cũng không còn xa lắm đâu. Vì thế cũng cần phải học một hình thức giáo dục liên quan tới việc tái sử dụng nguồn nước ngọt.
Vậy thì đâu là các dự kiến và các hy vọng cho 10 năm tới đây, thưa bà?
Số lượng nước trên địa cầu đủ để có thể đáp ứng thực thụ nhu cầu có nước ngọt để uống, chỉ khi chúng ta thành công trong việc quản lý nguồn nước một cách tốt đẹp. Thật là điều rất quan trọng và cần thiết ngay từ bây giờ có một việc cai quản, bao gồm việc tham gia của tất cả mọi người sử dụng nước trong một cách thế nào đó, như trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, du lịch. Cần phải có một thế quân bình và cả việc trao đổi các thiện ích nữa. Liên quan tới vấn đề các nguồn nước ngọt trên thế giới, cũng có các chiến cuộc và xung khắc nảy sinh vì các dân tộc tranh giành các nguồn nước ngọt. Hiện nay trên thế giới có 145 quốc gia đang tranh giành các nguồn nước ngọt trên các vùng biên giới. Điển hình nhất là chiến tranh giữa người Israel và người Palestine. Lý do là vì nguồn nước ngọt duy nhất của Israel là hồ Galilea và sông Jordan. Nếu người Palestine có khả năng ngăn chặn không cho nước hồ Galilea và sông Jordan chảy xuống miền Nam nữa, thì Israel sẽ khốn đốn vì thiếu nước ngọt. Đây đã là lý do khiến cho Israel phải tìm mọi cách để chiếm đất và duy trì các vùng đất tại miền Bắc trong vùng Galilea và chiếm cả cao nguyên Golan của Syria nữa. Tuy không bao giờ nói ra, nhưng một trong những lý do chính của chiến tranh giữa Israel và người Palestine là việc tranh giành nguồn nước ngọt. Trong vùng Đông Nam Á, sông Mekong là một thí dụ điển hình khác nữa. Sông Mekong dài 4.880 cây số, bắt nguồn từ cao nguyên Tibet, Tây Tạng, chảy qua vùng Vân Nam của Trung Quốc, rồi chảy qua biên giới giữa hai nước Lào và Myanmar, rồi Lào và Thái Lan. Sau đó, sông Mekong chảy vào Campuchia, rồi sang Việt Nam, chia thành 9 nhánh gọi là Cửu Long Giang. Sự kiện nhà nước Cộng sản Trung Quốc xây hàng chục con đập để sản xuất thủy điện lực đã khiến cho sông Mekong bắt đầu bị ô nhiễm, chặn nguồn nước ngọt của các quốc gia khác, cũng như khiến cho lượng cá trong sông Mekong ngày càng giảm sút trong các năm qua. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn sẽ đưa tới tranh chấp giữa các quốc gia nói trên, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh việc tranh giành các nguồn nước ngọt là các lợi nhuận của các tổ chức đa quốc có các cơ sở trong các vùng tranh chấp nguồn nước này. Ai kiểm soát được các nguồn nước ngọt, người ấy chiếm thế thượng phong và có thể đưa ra các yêu sách đối với phe yếu thế. Sau đây là một số nhận định của ông Pasquale Steduto, trưởng văn phòng tiểu miền của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, tại Cairo, thủ đô Ai Cập. Thưa ông Steduto, ông nghĩ gì về tình hình các nguồn nước ngọt trên thế giới hiện nay ạ?
Chúng ta đang trải qua một giai đoạn trong đó chúng ta đứng trước một sự gia tăng nhu cầu nước ngọt, và như vậy việc khan hiếm nước ngọt cũng đang gia tăng. Nhất là tại các quốc gia nơi cảnh khô cằn khá cao, tất cả các dự đoán thay đổi khí hậu dẫn đưa tới chỗ cho thấy chính các vùng này lại càng trở nên khô cằn hơn. Tại đó sẽ có việc tranh giành lớn hơn liên quan tới nhu cầu có nước ngọt, và vì thế các nguy cơ xung đột tranh giành trên vùng biên giới cũng sẽ gia tăng. Hiện nay chúng ta đang ở trước tình trạng nguồn nước ngọt xuyên biên giới giữa 145 quốc gia. Chúng ta có thể tìm thấy các điều kiện này ở khắp nơi trên thế giới, từ Á Châu tới châu Mỹ Latin, nhưng nhất là giữa các nước trong vùng Vịnh Ba Tư, Bắc Phi và Trung Đông. Sông Nile, sông Tigre và sông Euphrates, sông Jordan đều là các con sông ở trong điều kiện của một nhu cầu nước ngọt lớn của nhiều nước khác nhau.
Thưa ông, bình thường có các căng thẳng giữa các cộng đoàn địa phương và các hãng xưởng quốc tế khai thác các nguồn nước ngọt này. Trong trường hợp đó, các tổ chức quốc tế có thể can thiệp bằng cách nào?
Các tổ chức đa quốc sử dụng các nguồn nước ngọt và vì thế bước vào thế xung khắc với dân chúng tại các địa phương cũng thường là các tổ chức do chính quyền của nước đó điều khiển hay quản trị. Như vậy, một đảng có một quyền tối thượng đưa ra các quyết định, nhưng rốt cuộc đi ngược lại các lợi ích của chính dân chúng địa phương. Như là tổ chức của Liên Hiệp Quốc, như là tổ chức Lương Đông Quốc tế, chúng tôi tìm lượng định các nguồn nước có thể gây ra các hệ lụy của việc thiết lập một nhà máy kỹ nghệ chẳng hạn. Thật ra chúng tôi luôn luôn khởi hành từ chỗ phân tích các nguồn nước có được, các việc sử dụng khác nhau, cũng như các nhu cầu cuối cùng trong chương trình, để có thể hiểu biết xem chúng sẽ vang vọng lây lan một cách tiêu cực trong bao lâu.
Đâu là các dự kiến liên quan tới các xung đột này và khả thể của một việc hưởng dùng công bằng các nguồn nước ngọt đó, thưa ông Steduto?
Điều này được lượng định tùy theo từng vùng, không phải ở đâu cũng có sự khan hiếm nước ngọt trầm trọng, nhưng tại những nơi nào đã có sự khan hiếm thì sự cạnh tranh gia tăng. Ngay bên trong một nước cũng thế, nơi nào khan hiếm nước ngọt thì có thể xảy ra các vấn đề xung khắc. Nó là hậu quả của chính sự phát triển. Điều phải làm đó là có một cơ may phân tích các quang cảnh phát triển để có thể lượng định số lượng nước cần thiết đòi buộc phải có. Rồi dựa trên đó, cần phải cùng với chính quyền trung ương và địa phương vạch ra một giới hạn được quyền sử dụng tới mức nào và một giới hạn tới mức nào thì không được sử dụng.
Vừa rồi là bài viết về Ngày Quốc tế Bảo vệ nước. Sau đây, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả! Trong tuần qua, Đức Thánh Cha giảm bớt tối đa các hoạt động khác để dành thời giờ duyệt lại bản thảo cuối cùng của thông điệp về môi sinh. Trên chuyến bay từ Sri Lanka đến Philippines ngày 15 tháng 1 năm nay, Đức Thánh Cha đã cho giới báo chí Tháp Tùng biết, Ngài sẽ dành trọn một tuần lễ trong tháng 3 để duyệt lại dự thảo cuối cùng của thông điệp mà Ngài muốn công bố trước đầu mùa hè năm nay. Đức Thánh Cha cũng kể rằng, Ngài đã nhận được dự thảo đầu tiên từ Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Tiếp đến, cùng với vài chuyên viên, tôi cứu xét dự thảo, rồi với sự giúp đỡ của một số thần học gia, chúng tôi đi tới dự thảo thứ ba. Tôi đã gửi đến Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Ngoại giao Tòa Thánh để yêu cầu nghiên cứu thêm hầu tránh những gì quá lố. Cách đây 3 tuần, tức là hạ tuần tháng 12, 2014, tôi đã nhận được các câu trả lời, nhiều câu rất dài nhưng rất xây dựng. Tôi sẽ dành 1 tuần trong tháng 3 để nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, và tôi tin là sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3. Tiếp đến là công việc dịch thuật, và nếu mọi sự xuôi chảy, tôi nghĩ là vào tháng 6, thông điệp có thể được công bố.
Sáng thứ Tư 26 tháng 3, Đức Thánh Cha đã lên tiếng khích lệ và mời gọi tham gia giờ cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa Avila. Trong thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, ngày 28 tháng 3 này là ngày kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu, Trinh nữ và Tiến sĩ Hội Thánh. Theo lời thỉnh cầu của cha bề trên tổng quyền dòng Camelo Nhật Phép đang có mặt tại đây cùng với cha đại diện, trong ngày hôm nay, trong tất cả các cộng đồng dòng Camelo trên thế giới, có một giờ cầu nguyện hoàn vũ cho hòa bình. Tôi hiệp ý tham gia sáng kiến này để ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa chiến thắng những hỏa hoạn chiến tranh và bạo lực đang tấn công nhân loại và để đối thoại vượt thắng xung đột võ trang ở mọi nơi. Xin Thánh Teresa Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng con." Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài đọc tin mừng về những lời của Chúa Giêsu nhắc đến sự kiện tổ phụ Abraham đã tràn đầy niềm vui và hy vọng được thấy ngày của Đấng Thiên Sai. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những nhà thông luật thời ấy đã không hiểu niềm vui của lời hứa, niềm vui của hy vọng và giao ước. Tệ hơn nữa, họ đã đánh mất lề luật vì trọng tâm của lề luật chính là tình thương, mến Chúa, yêu người. Đức Thánh Cha phê bình thái độ của những nhà thông luật, họ có một hệ thống các đạo lý rõ ràng, chính xác, và ngày càng nhấn mạnh rằng không ai được động chạm đến các đạo lý đó. Họ là những người không có đức tin cũng chẳng có lề luật, chỉ gắn bó với các đạo lý, trở thành những người giải các nố lương tâm. Đức Thánh Cha kết luận rằng không phải đạo lý lạnh lùng mang lại niềm vui, nhưng là niềm tin và hy vọng được gặp gỡ Chúa Giêsu. Thật là buồn khi một tín hữu không biết vui mừng.
Hôm thứ Tư 25 tháng 3, Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã kết thúc 3 ngày viếng thăm tại Hungary. Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Miskolc, mới được Đức Thánh Cha nâng từ địa phận đại diện tông tòa lên hàng giáo phận chính tòa. Nhà thờ này nay được mở lại và tái làm phép. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Tổng giáo mục Bottari de Castello, sứ thần tòa thánh, Đức giáo mục sở tại Atanas, đông đảo các linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi quảng diễn ý nghĩa lễ truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Hồng Y Sanri nhắc đến kỷ niệm 20 năm công bố thông điệp tin mừng sự sống. Trong văn kiện này, Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng đã khẳng định rằng, tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, tin mừng về phẩm giá con người và tin mừng sự sống là một tin mừng duy nhất và bất khả phân chia. Từ sau thông điệp này, rất nhiều hoạt động, tổ chức và hiệp hội đã được thành lập để bênh vực sự sống đang sinh ra, các bà mẹ sinh con, các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, người già và tất cả những người bị gạt bỏ. Đức Hồng Y Sanri cũng ca ngợi nhiều tổ chức bênh vực sự sống can đảm đi ngược dòng, bất chấp những lợi lộc của các tổ chức mệnh danh là trợ giúp nhân đạo, nhưng thực ra họ thi hành chính sách thực dân hóa bằng những ý thức hệ trái ngược với phẩm giá con người, nhất là dân chúng tại những nước nghèo nhất và vô phương thế tự vệ. Những nước bị các tổ chức quốc tế ấy xếp vào hàng thế giới thứ ba vì không có những luật lệ cho phá thai dễ dàng. Trước đó hôm 24 tháng 3, Đức Hồng Y Sanri đã đến viếng Đức Hồng Y Peter Eder, giáo chủ Công giáo Hungary và chủ tịch hội đồng giáo mục nước này, thăm nhà thờ chính tòa Esztergom Budapest và cầu nguyện trên mộ chân phước Zoltán Lajos Mezleni, cũng như thăm mộ vị tôi tớ chúa Đức Hồng Y Mincenti, cố giáo chủ Hungary đã bị chế độ cộng sản tại đây kết án tù năm 1949. Cùng ngày 24 tháng 3, Đức Hồng Y đã chủ sự lễ khai mạc chương trình kỷ niệm 300 năm Đền Thánh Quốc gia, nơi hành hương không những của các tín hữu Hungary nhưng cả các tín hữu thuộc các nước láng giềng, và đã từng được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kính viếng và cử hành thánh lễ ngày 18 tháng 8 năm 1991 theo nghi thức Byzantine.
Tuần qua, báo chí đã nói đến thống kê mới của Giáo hội Công giáo do Tòa Thánh công bố. Theo đó, số tín hữu Công giáo, linh mục và phó tế vĩnh viễn gia tăng trong giáo hội, nhưng số tu sĩ nam nữ tiếp tục giảm sút. Trên toàn thế giới, có 1 tỷ 253 triệu người Công giáo, tức là tăng thêm 25 triệu, nghĩa là tăng 2% so với năm trước đó. Cũng như những năm trước đây, niên giám mới của Giáo hội Công giáo ước lượng có khoảng 4 triệu 800 ngàn tín hữu Công giáo không được ghi trong thống kê vì họ ở những quốc gia không thể cung cấp các con số chính xác cho Tòa Thánh, ví dụ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Theo thống kê mới, người Công giáo đông nhất vẫn là ở Mỹ Châu, chiếm 63,3% dân số đại lục này. Tiếp đến là Âu Châu chiếm 39,9% và dân Công giáo tại Á Châu có tỷ lệ thấp nhất, chỉ chiếm 3,2%. Số giám mục trong toàn giáo hội là 5.173 vị, tăng 40 vị so với năm 2012. Trong cùng thời gian đó, số linh mục triều và dòng tăng thêm 1.035 vị và hiện có 415.348 vị. Số linh mục giáo phận liên tục gia tăng tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu, nhưng tiếp tục giảm tại Âu Châu. Số phó tế vĩnh viễn là 43.195 thầy, tức là tăng thêm 1.000 so với năm 2012 trước đó. Số tu huynh hiện có hơn 55.250 thầy, số nữ tu tiếp tục đi xuống và còn gần 640.000 chị. Số đại chúng sinh triều và dòng trên thế giới liên tục giảm sút trong 2 năm qua và còn 118.250 thầy.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị hành trình ơn gọi đời sống thánh hiến của một nam tu sĩ phan sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Ơn gọi phục vụ Thiên Chúa với con tim trong trắng toàn vẹn, tựa như hạt giống được Thiên Chúa nhân lành gieo vào lòng con người. Bổn phận của con người là khám phá ra, vun trồng và không được bóp nghẹt nó. Bởi vì, cho dầu bé nhỏ và mỏng mảnh, nếu được chăm sóc kỹ lưỡng, ơn gọi sẽ trở thành cây cao to lớn mang lại dồi dào hoa trái thánh thiện. Sau đây là hành trình đưa đến ơn gọi đời sống thánh hiến của một nam tu sĩ phan sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đến muôn đời con sẽ ca khen lòng từ bi Thiên Chúa. Đó là tiếng thở than của con tim tôi trong lúc này, khi tôi bắt đầu kể lại câu chuyện ơn gọi trong cuộc đời tôi. Đó cũng là lòng tri ân chân thành nhất của hồn tôi, khi đối diện với nét đẹp cao cả và tình yêu nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa. Tôi không thể nào làm khác hơn là cúi đầu khiêm tốn nhận ra cái nhỏ bé, cái khốn cùng của riêng tôi và sẵn sàng để cho Thiên Chúa chiếm hữu. Bởi vì Ngài là đấng vô song tuyệt mỹ, nét duyên tươi thắm nở môi Ngài, Thánh Vịnh 45 câu 3. Xét cho cùng, mỗi ơn gọi tu dòng chính là sự tỏ hiện lòng nhân lành của Thiên Chúa đối với một linh hồn Ngài tuyển chọn, ngay cả trước khi thế giới được tạo thành. Đây là cuộc tỏ hiện hoàn toàn tự do của tình yêu vô biên. Đối lại, tình yêu vô biên cũng đòi hỏi thọ sinh phải đáp trả cân xứng, cách hoàn toàn tự do và tin tưởng nơi đấng đã phán. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Ngài cũng nói với kẻ được kêu gọi rằng, phần con, hãy đến và theo Thầy. Ơn gọi tu trì chớm nở nơi tôi ngay thời niên thiếu. Là cậu bé tinh nghịch năng nổ, tôi nuôi dưỡng niềm ngưỡng mộ khôn cùng đối với các linh mục, các chú giúp lễ và các màu sắc trang phục dùng trong phụng vụ. Tôi rất thích bắt chước và lặp lại các cử điệu của vị linh mục khi Ngài cử hành thánh lễ. thật ra, các tâm tình tốt lành này tôi có được là nhờ song thân tôi, đặc biệt là hiền mẫu tôi. Chính mẹ tôi thông truyền cho tôi lòng yêu thích cầu nguyện và phụng sự Thiên Chúa. Chính mẹ tôi dạy cho tôi biết cách thức dành cho Thiên Chúa chỗ đứng ưu hạng. Cũng chính mẹ tôi gieo vào lòng thơ bé của tôi tâm tình yêu mến những sự thuộc về Thiên Chúa và chỉ sống duy nhất cho Ngài và vì Ngài mà thôi. Thế nhưng, chớ trêu thay, cũng chính song thân tôi cùng toàn thể gia đình ào ào lên tiếng phản đối khi tôi bày tỏ ước nguyện dâng hiến cho Thiên Chúa trong một dòng tu. Thật vậy, khi lần đầu tiên tôi tỏ bày hạt giống ơn gọi nảy sinh trong lòng tôi, mẹ tôi tức khắc phản ứng, chỉ là giấc mơ con nít. Một giấc mơ nhưng không được lặp lại. Chỉ riêng thân phụ tôi tỏ ra ôn hòa hơn, người nói, nếu đó là thánh ý Thiên Chúa thì xin được thể hiện. Mặc dầu dõng dạc tuyên bố như thế, nhưng mỗi khi có dịp bàn về tương lai cuộc đời tôi, ba tôi tản lờ đi, không bao giờ nhắc đến chuyện tôi từng bày tỏ ước muốn trở thành tu sĩ, dâng hiến toàn thân phụng sự Thiên Chúa. Ưu tư duy nhất của cha mẹ tôi, giống như bao cha mẹ công giáo khác, là giáo dục tôi nên người tín hữu tốt. Thế thôi, không hơn không kém. Thời gian tuần tự trôi qua, tôi chu toàn nghiêm chỉnh việc học và đạt kết quả tốt. Trong khi đó, hạt giống ơn gọi vẫn tiếp tục lớn lên trong lòng tôi cho đến khi gặp cơ hội thuận tiện. Năm ấy, tôi theo lớp giáo lý để chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Trong một giờ giáo lý, thầy giáo nói về đời sống thánh hiến. Thấy tôi chăm chú lắng nghe và từng chuyên cần học hỏi, thầy không do dự khẳng định. Phải cầu nguyện xin Thiên Chúa kêu gọi phục vụ Ngài những bạn trẻ như... Và thầy giáo lấy tay chỉ thẳng vào tôi, rồi thầy nói thêm, và nếu Chúa gọi thì phải đáp lại. Lời quả quyết của thầy dạy giáo lý gây một hiệu quả lớn lao trong tâm hồn tôi. Sau giờ giáo lý, tôi đến nói chuyện với thầy. Thầy bảo tôi theo thầy về nhà thầy để nói chuyện nghiêm chỉnh hơn. Khi trở về nhà, tôi kể lại tất cả cho mẹ tôi nghe. Nghe xong, mẹ tôi lớn tiếng răn đe. Mẹ không muốn con đặt chân đến nhà ông ta. Lần sau, nếu ông ta hỏi thì con phải trả lời là con sẽ nghĩ đến điều ấy, rồi chạy trốn khỏi mặt ông ta. Lời của mẹ cũng là lời của Thiên Chúa, nhớ cho kỹ nhé. Dĩ nhiên tôi răm rắp nghe theo lời mẹ dặn, và để khỏi làm phiền lòng mẹ, tôi quyết định từ đây không bao giờ nghĩ đến hoặc mở miệng nói về ơn gọi tu dòng nữa, phải chuyển cuộc đời đến một hướng đi khác. Cùng với các bạn thanh thiếu niên khác, tôi tham dự đủ loại hoạt động vui chơi của lứa tuổi dậy thì. Thế nhưng, nhờ những bài giáo lý lĩnh hội về chỗ đứng và tầm quan trọng của bí tích thêm sức, cũng như hiểu rõ sứ mệnh giao phó cho tín hữu công giáo là phải làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô giữa lòng thế giới, cuộc sống đạo của tôi được vững mạnh hơn. Tôi tích cực tham gia các hoạt động của giáo xứ và giáo phận, mặc cho những rủ rê của bạn bè và những lôi cuốn của thế trần. Cùng thời gian này xảy ra một biến cố đáng ghi nhận. Nó như dấu chứng lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa luôn theo sát cuộc đời tôi. Vào một ngày thứ bảy, tôi đến nhà thờ xưng tội. Nơi đây tôi gặp một linh mục từ giáo xứ khác đến giúp cha sở giáo xứ tôi giải tội. Giải tội xong, cha nói với tôi về ơn gọi tu dòng và khuyên tôi nên bàn hỏi với một linh mục của giáo xứ. Dĩ nhiên tôi chỉ nghe rồi bỏ qua, cho rằng không đáng lưu ý, dầu tận thâm tâm tôi bắt đầu nghĩ ngợi và suy tư hơn về cuộc đời tôi. Tôi thấy chính tôi phải lãnh trách nhiệm giải quyết vấn đề của tôi. Và Thiên Chúa quan phòng, trong niềm nhân hậu vô biên, cũng đích thân can thiệp. Ngài cho hạt giống ơn gọi trong tôi lớn mạnh, khiến tôi quyết định đi gặp và nói chuyện với cha phó. Dưới sự hướng dẫn của cha phó và trải qua thời gian cầu nguyện, Thiên Chúa tỏ lộ cho tôi thấy rõ thánh ý của Ngài. Tôi quyết định liên lạc với các tu sĩ dòng anh em Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm và xin đến lưu ngụ nơi cộng đoàn hai tuần lễ để tìm hiểu. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi sống trong cộng đoàn và khám phá ra hai đặc tính của hội dòng là Phan Sinh và Thánh Mẫu. Thời gian tìm hiểu chấm dứt, tôi trở lại gia đình thu xếp mọi chuyện và khăn gói lên đường trở lại tu viện. Tôi chính thức gia nhập hội dòng Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm và sống tại cộng đoàn có tên gọi là Đức Trinh Nữ Sầu Bi và Hiền Mẫu Thiên Chúa Nhân Lành. Vâng, đúng thế. Nơi đây tôi sẽ ca khen lòng nhân lành của Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.